vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của Văn trong tù tại Hà Nội. Và sau đây là những giây phút cuối cùng cuộc đời của Văn. Tháng 8 năm 1957, Văn được chuyển đến trại số 2 ở Yên Bình, cách Hà Nội 150 cây số về phía Tây Bắc. Sau lần mưu trốn, bị bắt lại, bị đánh đập rồi bị nhốt trong một xà lim bẩn thỉu đầy muỗi mộng trong 2 năm. Văn bị áp dụng kỷ luật sắt, bị bắt buộc sống dưới một chế độ đặc biệt hà khắc. Một anh gác tù, chế độ cải tạo cộng sản gọi là quản giáo, nói với người bà con đến thăm Văn như sau. Tên Văn này không tiến bộ chút nào trong việc cải tạo. Thủ trưởng không cho phép anh đến thăm hắn nữa. Kể từ đó, không thăm nuôi, không thư từ. Và đầu năm 1958, Văn bị cùng tay chân trong 3 tháng. Con người gai ngạnh, đứa trẻ hay cào nhào của Chúa, chỉ trơ trọi một mình. Không nơi nương tựa, không ánh sáng, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất rực chiếu trong tâm hồn. Tháng 6 năm 1959, trong tình trạng thê thảm, Văn bị khiêng ra khỏi xà lim, bị lao phổi quá nặng, người phù thủng căng trướng lên, chỉ còn da bọc xương. Bệnh xá của trại giam đã sụp đổ từ lâu, không được dựng lại. Những người có trách nhiệm phải giam Văn trong buồng giam 60 tù nhân. Trong số này, có rất nhiều tín hữu, có mặt cả cha Vinh, phụ tá Đức Giám Mục địa phận Hà Nội. Kẻ lương người giáo đều bồi hồi, chấn động tâm can trước cái đau đớn khủng khiếp và cái dũng cảm vô song của thầy Mark Sơn Văn. Mọi người đều hết sức giúp đỡ, nhưng vì tình trạng quá hốc hác, kiệt quệ, Văn không thể ăn uống, ngủ nghê gì được. Nằm nghiêng một bên, Văn thoi thóp 3 tuần lễ trong cơn hấp hối thảm thương. Ngày thứ 6, mùng 10 tháng 7, khoảng 10 giờ, người em nhỏ của Chúa chịu nạn bắt đầu rên rỉ. Cha Vinh vừa chạy đến. Thầy Mạc Sinh Văn bắt đầu mê man. Giai đoạn chót của cơn hấp hối. Cha Vinh đọc kinh cầu rỗi linh hồn. Và kinh cầu đang khi qua đời, Ngài ban phép tha tội, và thầy Văn thở hơi cuối cùng, lúc đó là giờ ngọ. Người con thân yêu đã ngã vào cánh tay cha cả đời đời.